Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1156 ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hà Thị Thanh Xuân ở huyện Phù Mỹ, ông Phan Văn Lâm ở thị xã Hoài Nhơn và ông Trương Minh Quân ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Hà Thị Thanh Xuân ở huyện Phù Mỹ hỏi, xác nhận chuẩn hộ nghèo theo quy định mới dựa trên những tiêu chí nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điểm A điểm D khoảng 2 điều 3 Nghị định số 07 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 quy định cụ thể. Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tiêu chí thu nhập, khu vực nông thôn 1 triệu 500 nghìn đồng mỗi người một tháng, khu vực thành thị 2 triệu đồng mỗi người một tháng, tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Các dịch vụ xã hội cơ bản, 6 dịch vụ gồm việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản 12 chỉ số, gồm việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Chuẩn hộ nghèo, khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 1 triệu 500 nghìn đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình quy định tại khoản 2 điều này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác giai đoạn 2022-2025. Ông Phan Văn Lâm ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, các loại đất sử dụng lâu dài được quy định thế nào tại luật đất đai 2024? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 171 Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định đất sử dụng ổn định lâu dài gồm đất ở, đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 4 điều 178 của luật này, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất do tổ chức quản lý, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của cá nhân đang sử dụng ổn định được nhà nước công nhận mà không phải là đất được nhà nước giao có thời hạn cho thuê. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 điều 199 của luật này, đất xây dựng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2 điều 199 của luật này, đất quốc phòng an ninh, đất tín ngưỡng, đất tôn giáo quy định tại khoản 2 điều 213 của luật này, đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh, đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu giữ tro cốt, đất quy định tại khoản 3 điều 173 và khoản 2 điều 174 của luật này. Ông Trương Minh Quân ở huyện Tây Sơn hỏi, người sử dụng lao động có thể thuê lao động chưa thành niên làm việc tại khu công trường xây dựng được không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 khoản 2 điều 143 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về lao động chưa thành niên. Cụ thể, lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 18 tuổi. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được làm công việc hoặc làm việc ở nơi làm việc quy định tại điều 147 của bộ luật này. Điều 147 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi sau đây. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc sau đây. Mang vác nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên. Sản xuất kinh doanh cồn rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc chất gây nghiện khác. Sản xuất sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí ga, chất nổ. Bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc, phá dỡ các công trình xây dựng, nấu thổi đúc cắn dập hàng kim loại, lặn biển, đánh bắt thủy hải sản xa bờ, công việc khá gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc ở các nơi sau đây: dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm, công trường xây dựng, cơ sở giết mổ gia súc, sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp, điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử, nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên. Như vậy, người sử dụng lao động không thể thuê lao động chưa thành niên làm việc ở công trường theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1156 ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch: tăng cường kỷ luật kỷ cương trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương. Đánh giá khách quan tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh theo ngành lĩnh vực và kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan đơn vị địa phương. Từ đó rút ra các vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính trong thời gian tới. Thông qua kiểm tra, kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương những cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác cải cách hành chính, đồng thời chấn chỉnh phê bình những cơ quan đơn vị địa phương chưa chủ động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Kịp thời khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, xử lý các vi phạm, ghi nhận và xem xét giải quyết những đề xuất kiến nghị của các cơ quan đơn vị địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Sử dụng kết quả từ kiểm tra cải cách hành chính phục vụ đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của cấp có thẩm quyền. Việc kiểm tra công tác cải cách hành chính phải thực hiện đúng quy định, nghiêm túc, khách quan, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để tránh trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị địa phương được kiểm tra. Việc kiểm tra công tác cải cách hành chính phải toàn diện trên các lĩnh vực nội dung cải cách hành chính có trọng tâm, trọng điểm, khách quan, bảo đảm hiệu quả, chú ý các nội dung quan trọng nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Các cơ quan đơn vị địa phương được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra thực hiện các nội dung kiểm tra theo kế hoạch. Đánh giá kết luận của đoàn kiểm tra phải phản ánh đúng thực tế về công tác cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị địa phương. Đối với các hạn chế, vi phạm phải làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan. Kết quả kiểm tra phải được thông báo kịp thời để cơ quan đơn vị địa phương biết và khắc phục. Những kiến nghị của đoàn kiểm tra phải được các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc và có báo cáo kết quả khắc phục cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra có thể thực hiện việc phúc tra, tái kiểm tra tại các cơ quan đơn vị địa phương. Các cơ quan đơn vị địa phương thuộc đối tượng kiểm tra theo kế hoạch này phổ biến quán triệt nội dung kế hoạch này đến các cơ quan đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức để biết thực hiện, xây dựng báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra theo đề cương gửi đoàn kiểm tra trước thời điểm kiểm tra 5 ngày làm việc. Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra làm việc trong quá trình kiểm tra, cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp, phân công công chức tham gia cùng đoàn kiểm tra khi làm việc với các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận của đoàn kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm được phát hiện thông qua kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ tổng hợp. Các cơ quan đơn vị thuộc thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc cử cán bộ, công chức tham gia đoàn kiểm tra đầy đủ, đúng thành phần, hỗ trợ và phối hợp với cơ quan chủ trì để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 đối với các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc, báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp theo dõi. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, báo Bình Định cử phóng viên tham dự cùng đoàn kiểm tra để đưa tin và tuyên truyền về hoạt động kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sau hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S. Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không cây chua đất.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.